chương trình văn hóa và niềm tin nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu.
Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Một lần nữa xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc Chúa và đặc ân được hầu chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ mà quý vị và các bạn dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Giáo dục gia đình dạy con cháu đi phải thưa, về phải trình. Cái động từ thưa trình đó có nghĩa là gặp. Nếu đi không thưa mà về không trình thì sẽ bị mắng cho một lời là có thấy cái mặt nó ở mô đâu. Thế vậy thế nào là gặp? Gặp là phải đối diện, phải giáp mặt. Vì vậy khi chúng ta đi nhóm, đi họp, đi hội đồng, đi meeting, để gặp, chứ gặp trên Zoom hay là gặp trên FaceTime thì chưa hẳn là gặp đâu. Cái việc gặp có thể là việc mình muốn hay không muốn, nên muốn tránh gặp phải lánh mặt. Ngược lại, nếu hoàn toàn không muốn ai thấy, không muốn ai gặp, mà bị gặp, thì đã có một thành ngữ dành sẵn cho ai đó là bị bắt gặp. May mắn được gặp lại gặp mai, gặp thầy thuốc, gặp bạn, gặp vận may, gặp hoàn cảnh thuận lợi tốt đẹp như diều gặp gió. Nếu mà xui xẻo gặp tai nạn, gặp chuyện không may, gặp lúc khó khăn mà sợ nhất, nguy hiểm nhất mà tôi chưa gặp lại gặp ma. Có những cái gặp nhằm mục đích nối kết thắt chặt, và cũng có những cái gặp để xóa bỏ, để tha thứ, để được gỡ rối tơ lòng, để gỡ cái thế bí, hay chỉ để gỡ gạt. Tạ ơn Chúa cho chúng ta có cái cơ duyên hôm nay được gặp nhau ở đây để cùng học hỏi, để cùng tìm một câu trả lời cho một câu hỏi là muốn gặp Chúa hay là muốn chầu trời. Tùy vào hoàn cảnh, tình trạng và cả tâm trạng mà lắm khi việc gặp gỡ trở nên có vấn đề. Tôi quý mến thầy, tôi quý mến cô, những người đem lại kiến thức và tâm tình để tôi được học hỏi. Nhưng mà tôi còn nhớ cái ngày xưa đó, tôi chỉ muốn gặp thầy ở xa xa thôi, chứ cái việc gọi lên bảng đó để gặp một cách cá nhân thì tôi sợ lắm. Sợ vì không sẵn sàng, sợ vì chưa thuộc bài. Nhưng nếu tôi đã sẵn sàng thì có lẽ dễ dàng chiến thắng được cái nỗi lo sợ của mình phải gặp thầy trong một cái khoảng cách gần như vậy. Quý vị chạy xe trên đường cao tốc đấy, mà thấy cái xe cảnh sát chớp chớp đèn, chỉ cần thấy thôi thì đã cái mặc cảm tội lỗi của mình cũng đã dâng cao, chứ đừng nói đến cái việc phải gặp. Phải không thưa quý vị? Việc gặp Chúa đối với một số người cho là được gặp, và cũng có một số khác bảo là bị gặp. Nếu là được thì dễ dàng hòa lòng với tâm tình của tác giả thánh ca mặt, gặp mặt, face to face. Khi tôi đối mặt cùng cứu Chúa tôi, phút hân hoan kia thuộc sao rồi? Ôi, tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy, Giêsu đấng đã chết thay cho tôi. Và trong khi đó, có những người khác không muốn gặp Chúa, sợ gặp Chúa, thì họ bảo là chầu trời. Ví dụ có hai quan niệm, hai thái độ khác nhau, nhưng rồi ai cũng phải thưa, cũng phải trình, cũng phải gặp Chúa mà thôi. Vì vậy, hãy lắng nghe lời khuyên thật dứt khoát và không có sự chọn lựa là khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời người. Tại sao phải sửa soạn? Sửa soạn gặp Chúa là sửa soạn như thế nào đây? Và câu hỏi dẫn chứng ta đến chữ biệt. Cuộc hẹn hò gặp gỡ nào cũng cần phải biết những câu trả lời cho những câu hỏi liên quan đến chữ gặp. Trong tiếng Anh là có chữ sẵn, những chữ bắt đầu bằng chữ W. Who, where, when, why, what. Gặp ai? Gặp ở đâu? Khi nào gặp? Tại sao phải gặp? Và gặp trong vòng bao lâu? Chúng ta bắt đầu bằng chữ who đi. Gặp ai đây? Không chỉ gặp ông bà, gặp tổ tiên, mà là gặp Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa phú ban sự sống cho thân xác cát bụi. Và thân xác trở về với cát bụi thì linh hồn trở về để gặp Chúa. Cái gạch nối đơn sơ giữa ngày sinh và ngày tử là lúc cần phải gặp Chúa lần thứ nhất, thưa quý vị và các bạn, trước khi gặp Chúa lần thứ hai ở trên. Where? Ở đâu đây? Gặp Chúa ở đâu? Nếu hẹn con cái của mình là sẽ gặp nhau ở nhà nghe con, mà nó hỏi nhà ở đâu? Vâng, gia đình đó, cha mẹ với con cái đó có vấn đề. Vì con mà không biết nhà ở đâu là có vấn đề. Có thể quý vị và các bạn đang ở trong cái tình trạng như vậy. Tương tự như thế, việc gặp Chúa là gặp chính Chúa. Vì lời Chúa cho biết Ngài là nhà, là nơi cư trú đời đời. Quý vị và các bạn có biết nhà của Chúa ở đâu không? Tôi mách cho quý vị, lãnh tụ Môi-se đã cho chúng ta một câu trả lời. Là lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Gặp Chúa là nơi có sự hiện diện của Chúa, ở trong nhà của Chúa và là chính Chúa. Kinh Thánh tiếng Việt chỉ chép một lần hai chữ gặp Chúa thôi. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 17 chép rằng kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại thì cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn. Từ cái thời điểm đó chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn trong nhà của Chúa. Chứ gặp Chúa trong câu Kinh Thánh đó có nghĩa là đoàn tụ gia đình với Chúa. Bản Kinh Thánh tiếng Anh chép là we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Dẫn đến chữ when, khi nào gặp đây? Quý vị ai có giấy bút, có lịch đem theo đó, tôi cho hẹn. Lấy ra, lấy sách, lấy vở, lấy bút, lấy viết ra. Tôi cho quý vị cái thời điểm đi gặp Chúa. Thưa quý vị và các bạn, tin lành này được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Khi tiếng kèn trỗi lên là lúc di tản toàn bộ gia đình của Chúa, được gọi là tận thế. Cái biến cố ấy nôm na là gặp Chúa đấy. Nếu không muốn dùng chữ gặp Chúa thì phải chầu trời. Chầu trời đi chung với chữ tận mạng, tận chung trong thời điểm tận thế. Thì chúng ta hỏi tại sao vậy? Why? Tại sao phải gặp Chúa? Thưa quý vị và các bạn, như những trạm dừng chân, những trại tị nạn, nơi chúng ta đang sống chỉ là tạm, và nơi chúng ta sẽ đến là nhà, là quê hương vĩnh cửu, thì cái lý do mà chúng ta phải rời nơi mình đang sinh sống là vì nơi chúng ta đang ở đây sẽ bị hủy diệt bằng lửa. Cậy vào lý do đó, quý vị không còn chọn lựa nào cả, vì cái chỗ này nó sẽ không còn bị hủy diệt, thì phải về với Chúa là câu trả lời. What? Là những điều cần phải biết. Có hai điều hệ trọng cần phải biết trong lúc sửa soạn. Thứ nhất, biết Chúa Giê-xu và giới thiệu Chúa cho thân hữu, cho bạn hữu của mình. Vì đoàn tụ gia đình mà không biết ai sẽ đón, ai sẽ gặp, ai sẽ ở chung thì chưa sẵn sàng. Ngài là ai? Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Nhờ lời Ngài, một cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng hát suy tôn. Chúa Thánh Giêsu yêu thương. Ngài là đấng luôn thương xót mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê. Cánh chim đó có thể là quý vị, là các bạn. Điều cần có hôm nay trước khi gặp Chúa là gặp Chúa trước, để nghe Chúa căn dặn, hướng dẫn về việc đoàn tụ gia đình với Chúa là cái lần gặp gỡ thứ hai. Luật sư Nicodem đã đến với Chúa để gặp Chúa, và nghe Chúa dạy về tình yêu thương và ý nghĩa của việc tái sinh. Hàng triệu người đã đến với Chúa vì đã nghe đi nghe lại được cái mẫu đối thoại của Chúa với Nicodem. Giăng chương 3 câu 16 chép một câu kinh thánh đã trở thành căn bản của tin lành. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Một đối thoại. Và chúng ta đã nghe đi nghe lại, quý vị đã ứng dụng tin lành đó như thế nào cho cá nhân mình? Ai trong câu kinh thánh đó là ai nếu không là quý vị và các bạn? Người đàn bà Samari, một người phụ nữ mất nết, và Chúa cũng đã đến gặp một cách cá nhân để có một đối thoại one on one, từ tâm hồn đến tâm tình. Người đàn bà này được vinh dự tận mắt, tận tai, nghe Chúa, thấy Chúa tại một cái giếng cổ của Gia-cốp ở tại làng Si-kha, ngay cái vùng biên giới giữa Giu-đê và Samari, để được đối thoại, để được học hỏi, để được biết Chúa. Và bà đã trở thành cái hạt giống đầu mùa kết quả cho Chúa, vì bà đã chạy về làng giới thiệu Chúa cho bạn hữu và đem cả làng đến gặp Chúa. Một nhân vật khác quen thuộc với chúng ta mà cái tên dường như đã bị quên lãng, đó là cái tên Sao-lơ. Cái nhân vật Sao-lơ này đã gặp Chúa trên con đường Đa-mách trong lúc rượt đuổi giết hại con dân Chúa. Kinh Thánh chép là Sao-lơ đang đi trên đường gần đến thành Đa-mách thì thình lình có ánh sáng từ trên trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán của mình rằng: "Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Người thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa phán rằng: "Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ." Và sau cái lần gặp gỡ đó thì Chúa đã đổi cái con người Sao-lơ thành Phao-lô để phục vụ Chúa, cứu vớt đồng loại thay vì bắt bớ. Thưa quý vị, Phao-lô không có theo Chúa 3 năm rưỡi như các môn đệ khác. Nhưng trong cái thời điểm này, Phao-lô đã gặp chính Chúa và Ngài đã cài đặt vào trong tâm hồn, trong linh hồn của Phao-lô một bộ phúc âm đầy đủ. Và từ đó có những lời để viết ra mà giúp cho đức tin của chúng ta càng ngày càng hiểu biết về Chúa qua một người gặp Chúa trong một biến cố lớn nhất của cuộc đời mình, để biến hóa cuộc đời đó, thu góp lại cho Chúa biết bao nhiêu kết quả của những linh hồn được gặp Chúa qua lời của Ngài. Một nhân vật khác, nhân vật này cũng rất là đặc biệt, có tên là Thomas. Thomas đã gặp Chúa hàng ngày rồi, nhưng cái sự nghi ngờ đã khiến ông trở nên mù lòa. Thomas muốn biết về Chúa chẳng những bằng chính cái thính giác của mình mà cả thị giác và xúc giác. Phúc âm Giăng cho chúng ta một bản tường trình như thế này: các môn đồ khác nói với người rằng: "Chúng ta đã thấy Chúa, gặp Chúa rồi đó." Những người trả lời rằng: "Nếu tôi không thấy cái dấu đinh ở trong bàn tay của Ngài, nếu tôi không đặt được cái ngón tay của tôi vào cái chỗ dấu đinh trên bàn tay của Chúa đó, thì tôi không tin." Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thomas ở đó. Rồi khi cửa đường đóng, Chúa Giê-xu đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: "Bình an cho các con." Đoạn Ngài phán cùng Thomas rằng: "Đến đây, con hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay của ta. Con cũng hãy giơ bàn tay của con và đặt vào trong sườn của ta. Chớ cứng lòng con ơi, song hãy tin." Thomas thưa rằng: "Lạy Chúa, con đã rờ, con đã cảm nhận được, và tất cả các giác quan con thấy, con nghe, con biết, và bây giờ con sử dụng cả xúc giác để tạo trên con một đức tin không hề chuyển lai nữa. Lạy Chúa của con tin nhận dâng đức tin của chúng con bày tỏ trong giờ này." Nhưng mà Chúa Giê-xu nói với Thomas như thế này: "Vì con thấy nên con tin. Phước cho những ai chẳng từng thấy mà tin vậy." Chúng ta là những người được phước và biết rõ điều đó vì chúng ta tin. Sứ đồ Phi-e-rơ khích lệ: "Ngài là đấng anh chị em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh chị em không thấy Chúa, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm vui mừng một cách không xiết kể và vinh hiển. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cần biết Chúa qua các giác quan tâm linh để có thể thấy những điều chưa thấy, nghe những điều chưa nghe và nghĩ đến những điều chưa xảy ra. Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn tất cả những điều đó cho những người yêu mến Ngài rồi vậy. Tận thế, tận chúng, có thể là chuyện viển vông, xa vời. Nhưng còn tận mạng thì sao đây? Mỗi người đều có cái cơ duyên, cái hạnh ngộ để gặp Chúa vào những nơi, những lúc khác nhau. Có thể tự mình đến với Chúa một cách riêng tư để đăng ký tên mình vào sổ gia đình của Chúa, đăng ký vào trong cái hộ khẩu của nhà Chúa. Nhưng nếu cần một cuộc hẹn đấy, cần phải được giới thiệu hướng dẫn, thì xin quý vị và các bạn vui lòng cho chúng tôi được biết. Tôi nghĩ rằng trước khi gặp Chúa, quý vị nên gặp một vị mục sư, gặp các công viên khác ở trong gia đình của Chúa, để cho họ một cơ hội được hướng dẫn quý vị hoàn tất cái hồ sơ đoàn tụ gia đình với Chúa. Bất cứ nhà thờ Tin Lành nào gần nơi quý vị đang cư ngụ, quý vị có thể đến bày tỏ cái tâm tình muốn được gặp Chúa trong lúc này, là cái thời điểm quý báu trước khi được gặp Chúa lần thứ hai mà khỏi phải lo cái việc chầu trời.
Nếu quý vị và các bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu để được tha tội và trở nên con của Thiên Chúa, xin quý vị và các bạn hãy thành tâm cầu nguyện với Ngài những lời chân thành như sau. Kính lạy Chúa Cứu Thế Giêsu, con biết con là người có tội. Xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cảm ơn Chúa đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn tiếp nhận Ngài làm chủ của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên con đường theo Chúa. Con xin thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.